Sẽ học về một bài giáo lý mà Đức Phật cũng dạy cho chúng ta thực hành cái hạnh Bồ Tát. Bởi vì Đức Phật nói á, mình làm người Phật tử mình tu và mình phải thực hành cái hạnh Bồ Tát. Và cái mục đích chính á, là Đức Phật muốn chúng ta là nhất là các vị tu sĩ, cái đó là những người Phật tử, là đệ tử của Phật, phải truyền bá cái giáo lý ra, truyền bá cái hạnh của Phật để trong đời sống cho tất cả mọi người sống theo. Vì vậy mà Đức Phật nói á, nếu mà chúng ta thực hành cái hạnh Bồ Tát này á, thì chúng ta phải có bốn điều gọi là tứ nhiếp pháp á. Tứ nhiếp pháp ở đây là bốn cái điều mà người Phật tử đem cái tấm lòng của mình ra để mà buông xả tấm lòng mình ra, kể như cái hạnh vị tha, để làm cho người ta mến phục mình. Người ta mến phục mình, người ta nghe theo giáo lý của mình dạy, ta nghe theo cách của mình dạy cho người ta cái đời sống sao cho họ biết chánh pháp để người ta hết khổ. Vì vậy gọi là bốn cái điều này gọi là tứ nhiếp pháp. Tứ là bốn, nhiếp là nhiếp phục. Nhiếp phục nghĩa là kể như làm cho cái lòng người cảm mến mà quay về mình đó. Đó thì điều thứ nhất á là bố thí, điều thứ hai là ái ngữ, điều thứ ba là lợi hành, điều thứ tư là đồng sự. Đó. Điều thứ nhất của người Phật tử á, ví dụ như á, mình bố thí thì ví dụ như người ta đói đó, người ta đói á, thì mình phải cho người ta ăn trước, rồi mình cho quần áo người ta mặc, phải không? Trước nhất là mình phải cứu được cái khổ của người ta, là mình đem cái lòng từ bi. Bi á, từ là như là năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi là năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Mình đem cái điều an lạc tới cho người ta, rồi mình làm cho người ta hết khổ, gọi là lòng từ bi. Thì ở đây trong cái hạnh tứ nhiếp pháp là bốn điều để nhiếp hóa chúng sanh, bốn điều làm cho người ta phải quay về, hướng về mình, cảm mến mình, để mình nói người ta mới nghe. Hoặc là có một người nào đó, người ta đang đói này, ta đang đói, ta đang đói á, mà ta tới, mình tới nhà người ta, ta đang đói, ta khổ, ta không có quần áo mặc, thì mình phải cho người ta ăn no cái đã, rồi mình đem quần áo tới, rồi mình cho người ta được ăn cái đã, rồi sau khi người ta được no, ta được ấm rồi, thì mình mới đem giáo lý tới. À chị à, kinh này hay lắm nè, cái cassette này của thầy này giảng, cô kia giảng, chị bây giờ chị đang đau khổ vì gia đình chị nghèo thì chị nghe cái bài này nè, này nọ. Thì khi người ta no rồi, người ta ấm rồi thì mình mới đem giáo lý tới dạy người ta. Mà sở dĩ mà mình nói người ta nghe là người ta thương mình, người ta mới nghe. Nếu người ta ghét mình, người ta đâu có nghe hả cái gì, ta thích mình, người ta mới nghe. Như vậy á, mà bố thí ở đây á là một á là tài, thí tài, hai là thí pháp, ba là thí vô ý. Mình á gửi gạo về Việt Nam cho những người nghèo á, hiện nay người ta đói nè, nhà người ta thì người ta ở trên có một miếng tôn thôi, còn xung quanh á thì ta phải đi kiếm giấy, người ta dừng lại, ta đâu có tiền mua lá để dừng đâu đó. Quần áo á thì quý vị thấy cái mấy người ta giá quần áo một thời đại bây giờ mà ta giá tùm lum tà la, mà rồi có những người thương với binh á của mình á, cùi tay cụt chân hết trơn à, phải ngồi chợ để cái nón xin ăn vậy nè, biết bao nhiêu hình ảnh mà ta gửi qua cho cô rất là nhiều, toàn là những cái đau thương không à. Rồi có nhiều người á, họ ở với những cái nghĩa địa, họ xin được miếng đất ấy, gần gần nghĩa địa đó, rồi họ che lên nhưng mà chỉ cái miếng đất không à, rồi chính phủ họ đem đất ở vùng biển mà nó bay đất vậy nè, đi tập trình ở ngoài vùng biển, mà quý vị anh biết đâu có xe chạy đâu, thì người ta sẽ đem hồ tới, người ta xây gạch, người ta xây cho bốn một cái ô vuông bốn phút vậy đó, một cái vòng thành nhỏ nhỏ này ở dưới rồi đó, đó ta chia cho đó. Rồi ai muốn cất gì cất, cũng cất thì không ra chụp hình qua vậy nhiều lắm đó. Cô nói trời em, xây được cái vòng thành vậy là có tiền chứ, tại sao bà dinh nhà. Thì ở bên đó mới nói là không phải sư cô, cái đó là chính phủ họ cho đất ở ngoài bờ biển đó, theo dọc theo bờ biển đó, thì đất cát vậy đó, thì họ lấy gạch họ xây từ ô rồi họ đưa cho đó, rồi làm gì làm, đi chặt cây chặt cối gì làm thành nhà che chòi gì ở trên cái khu đất, trên cái miếng đó thôi. Nó giống như xây cái chuồng heo vậy, quý vị biết không, xây bằng gạch cái chuồng heo vậy, bày ngang đó, nó là ba thước, bày vô nó bốn thước, đó ngượng miếng vậy đó. Rồi đứng trên đó ngó qua ngó lại chứ không biết làm gì hơn. Rồi xin giúp nhà, xin giúp tiền mua nhà, cất cái nhà ở trên đó, nhà lá ở nhiều lắm, mình không biết làm sao. Mà người ta nói cổ vậy, mình bố tới bố thí, những người đó mà mình tới mình bố thí, người ta sẽ nghe theo mình, phải không? Đó mình cho gạo, kỳ này mình cho gạo nè, cho cái tiền đó, kỳ này ở bên Úc này làm sao mình thực hành cái hạnh bố thí ở đây được, người ta đâu có cần đâu. Ai ta cũng có tiền hết rồi, thì người mình bố thí thì mình bố đâu những nước nghèo. Mà nhất đó là tại sao cái quê hương Việt Nam của mình á, dân nghèo mà tại sao mình là không giúp, mà bên đây người ta đâu cần giúp đâu. Thì thôi, thì bữa giờ chùa mình á, mình cũng nhín người 5 đồng 7 đồng 20 đồng 100 đồng mà cho chiếc xe lăn, rồi á, cho gạo. Thì tết hôm nay mình cũng gửi về bển mình cho. Thì bữa giờ cô tính được có mỗi cái nhà vậy là 100.000 đô, ít 100.000 Việt Nam với lại 20 ký gạo, 100.000 Việt Nam với 20 ký gạo, 100.000 Việt Nam nó là 8 đồng của mình đi, 9 đồng của mình đi, 20 ký gạo 14 đồng nữa là 22 đồng đó, 22 đồng một gia đình như vậy á, là bữa giờ là cô cộng được, cô xin được là được 50 gia đình rồi. Hồi sáng giờ cái gì cho một số nữa thì chắc có lẽ cũng nhiều thêm lên đó. Rồi xe lăn với lại cho những người ta lợp nhà, ta dừng dắt rồi đó, cái mỗi cái nhà mà ta dắt nó nát vậy thì cô cho 100 đô, mà 100 đô của mình thôi, về bánh làm gì làm, 1 triệu 2 thì ta sẽ mua lá, mua đồ ta dừng đó, lũng lỗ dột gì ta làm gì làm, mình đâu có, mình cô cái ra giá vậy thôi, mình cho thì vậy đó. Là bố thí gồm có tài thí và pháp thí thì vô quý thí. Thì tài thí á, thì tài thí gồm có hai nữa, quý vị nhớ gì không? Ngoại tài và nội tài. Nội tài thì mình đem cái sức lực mình ra, mình giúp cho bà già, bà đi qua đường á, mình đem mình dẫn bà qua đường, phải không? Rồi bà bác kia á, bà đi shopping, bà xách trong đổi thì mình sao? Mình đem cái thân mình ra, mình giúp người ta, gọi là nội tài. Còn ngoại tài á, là mình đem tiền ra mình cho. Đó, tài thí nó gồm có hai. Có nhiều người nói chứ tôi bố thí, tôi đâu có tiền đâu bố thí, tôi nghèo quá mà tôi đâu có tiền đâu bố thí. Nhưng mà mình muốn bố thí thì mình bố thí được. Mình đem nội tài mình ra mình bố thí, mình tới chùa, mình trồng cái cây, phải không? Hoặc là mình giúp cho những người nghèo, người ta đi không nổi thì mình dắt người ta đi qua. Hoặc là ta đi chợ không được, ta đi bác sĩ không được thì mình tới bác à, con sẽ phát nguyện chở bác đi bác sĩ dùm á, hay bác cần á thì bác kêu con lái xe đó chở bác đi, phải không? Đó, hồi xưa ở đây cô cũng có một cái ý trong đầu á, là những người già mà không có ai chở đi bác sĩ đó, thì cô sẽ lập ra một cái ban thiện nguyện ở đây nè, để cô lấy địa số điện thoại của mấy bác và lấy điện thoại của Phật tử của mình, phát nguyện chở người ta dùm đi bác sĩ thôi. Ai được giờ nào tới đây đăng ký và cô nhận của mấy bác để đi dùm. Có nhiều người á, con cháu người ta không có hiếu, bỏ ông già bà già ở một mình thôi, tới hồi bệnh hoạn không ai chở đi bác sĩ hết. Ở đây nó khổ đó, người ta không khổ gì tiền mà người ta khổ gì sao, cái hoàn cảnh. Cho nên mình có chiếc xe thì mình chở dùm ta, đâu có tốn gì đâu. Thì nội tài là mình đem cái thân mình ra để mình bố thí. Hồi xưa Đức Phật Thích Ca cũng đem cái nội tài ra bố thí, là Đức Phật thấy con cọp mẹ nó tiền thân Đức Phật đó, Đức Phật thấy con cọp mẹ nó đói hết, nó đã đói gần chết mà con của nó bú nữa, nên đói nó chịu lên chịu xuống nó gần chết à. Hai mẹ con cũng chết rồi mà hồi tiền thân Đức Phật Thích Ca là một ông tiều phu ở trên cây dồn xuống thấy vậy đó. Cái tiểu não nó chạy nó bột ra nó đói mà không có gì ăn hết á, không lẽ nó ăn thịt con nó không, cho nên nó không có tự cao nhảy xuống mà mới leo lên cho cao hơn á, đừng cho mềm nó ăn dễ đó, leo tuốt ngọn cây nhảy xuống cho mềm nó cho hai mẹ con cột ăn. Là cái đó là nội tài bố thí phải không? Còn nội ngoại tài bố thí mình ở đây mình ngoại tài bố thí nhiều, tại vì mình dư cái đó, mình dư tiền mình dư mà, cho nên mình nếu mình muốn bố thí thì mình bố thí, mà hãy mình bố thí người nào mình gieo duyên người đó. Hồi xưa mà Đức Phật Di Đà muốn có cái cảnh giới cực lạc á, Đức Phật cũng gieo duyên với tất cả mọi chúng sanh. Rồi khi mà Đức Phật Di Đà trong khi thời gian mà tu vậy gieo duyên tất cả chúng sanh, rồi sau mà sau khi Đức Phật thành Phật Di Đà ở cõi cực lạc thì chúng sanh lại cầu về kia nhiều. Bây giờ mình cũng cầu về kia nhiều, đâu khi hồi xưa có gặp Đức Phật Di Đà hồi nào đó, nên bây giờ tự nhiên mình thích Đức Phật Di Đà niệm gì mình thích về kia là cũng có gieo duyên nhiều đời vậy đó, cho nên bây giờ mình thích về kia, thấy không? Còn không mà có người á, quý vị tưởng nó ai tu cũng muốn về Di Đà thôi, có người không? Có cái bà kia, bà bệnh, bà già là bà gần chết rồi đó. Bà không có gieo duyên Phật Di Đà nha. Bà nói sư cô à, con bây giờ con muốn á, con muốn cầu về dược sư à, con muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Di Đà đâu, con muốn về dược sư, về Đức Phật dược sư ở cõi Đông Phương. Hỏi chi vậy ba? Bắt năm. Bà nói à, con muốn về đó, con để mà con giảng sanh về kia, nữa sau con trở lại với ta bà, con lo con chuyên trị bệnh cho người ta không, tại vì nữa sau thời mật pháp này người ta bệnh rất là nhiều, cho nên con muốn cầu đó. Rồi bà nói bây giờ bác muốn gì, bác sắp chết rồi bác ung thư đó, thì bác muốn làm sao thì sư cô sẽ giúp bác. Bà nói bây giờ sư cô tụng cho con thời dược sư thâu vô và một thời sám hối, thâu vô đó để con sám hối cho nó hết nghiệp á, để mà con cầu về kia. Thì cô tụng xong một cuồng văn dược sư á, kinh dược sư mà cô bỏ đây á là tụng cho bà đó đó, rồi á tụng cho bà kinh sám hối rồi đủ sám rồi hết trơn rồi đưa cho bà. Bà nghe đâu chừng 2 tháng sau là bà chết đó. Còn có người, nhiều người á tới đây nè nói với cô á là sư cô con muốn cầu về cảnh trời à, chứ đâu có cầu thành Phật đâu, quý vị không có tiếp xúc, quý vị không biết, cho nên ta muốn cầu về cảnh về trời thôi. Thì cô liền thiền cho người ta 10 giới tập thiện á, thì để cho người ta tu tập thiện, mà tu tập thiện á cho chu đáo á, thì cũng về cõi trời thôi chứ cũng có về được cảnh giới Di Đà. Còn chúng ta ở đây á thì tất cả những công đức của mình á thì mình hồi hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc, tại vì á cầu về các cảnh kia tuy là vậy chứ khó lắm, không có dễ như đức cầu về Tây Phương Cực Lạc đâu, tại vì những cái cảnh kia mình tự đi một mình à. Còn cái cảnh á về Tây Phương Cực Lạc thì mình có tha lực, có phải không? Có tha lực của Đức Phật Di Đà hỗ trợ cho mình. Rồi Đại Thế Giới Bồ Tát á, Đại Thế Giới Bồ Tát phát nguyện là ai mà cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc chỉ mong muốn thôi thì ngài Đại Thế Giới Bồ Tát sẽ đến và hộ trì cho mình. Nếu là mình á niệm Phật mà mình bị những cái gì nó rắc rối cho mình á thì ngài Đại Thế Chí cũng đến giả đủ thứ người á để mà giúp cho mình niệm Phật, đưa mình đưa người về Tây Phương Cực Lạc ngài Đại Thế Chí. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, cái người ta đang đau khổ thì vừa cứu khổ mà vừa đưa về, cho nên được ba người lo đưa đi mà cái điều kiện á thì nó dễ, mình chỉ niệm 10 câu mà nhất tâm bất loạn nó thành một khối thì Đức Phật Di Đà phóng qua thì mình cầu về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà mình chưa có đầy đủ khả năng để mà về Tây Phương mà mình còn một chút nghiệp báo gì đó thì nó về nó ở cái chỗ mà kêu là phương tiện hữu dư lộ, phải không? Đó, mình cũng về được cái cảnh giới đó, tại vì nhiều cảnh giới cực lạc, cảnh giới cao có, cảnh giới thấp có, cảnh giới mà còn cái nghiệp chướng chút xíu gì đó là bắt đầu tu tiếp. Cho đến nỗi những cái người mà nó còn những cái nghiệp chướng nặng á cũng sanh về được kia, nhưng mà ở trong của hoa sen, đợi khi nào nghiệp chướng hết thì nó nở cho ra. Cho nên á về cảnh giới Di Đà thì nó có điều kiện, nó điều kiện dễ hơn. Quý vị chỉ niệm Phật nhất tâm vọng đâu. Niệm Phật thì mình niệm Phật, mình biết mình đang niệm Phật mới được ha. Vậy đó. Thì ở đây á, mình tại mình cái hạnh bữa nay chúng ta học á là cái hạnh Bồ Tát và cái hạnh lợi tha, không phải lợi cho mình, không phải hạ thủ không vui như mấy bữa mình học, mà bữa nay là mình làm sao á, mình là Phật tử mình phải làm gương cho tất cả mọi người, mọi người nhìn vô mình nó là chị niệm Phật đi, chị tu đi, chị đi chùa đi, mình tới mình rủ người ta, nhưng mà ta thấy trong nhà của mình hai chồng đi lộn hoài, người ta có tin không? Không. Rồi ta thấy cái mặt mình sao hơ hải quá, tở tản sao, tôi làm cái này không kịp, tôi làm cái kia không kịp, tôi lo cái chuyện này quá, tôi lo chuyện kia quá, ta thấy á, cuộc đời của mình nó như cái trong trống vậy, ta có theo mình không? Không. Ta thấy mình an nhàn tự tại phải không? Mặt mày mình tỉnh bơ, chuyện gì tới mình cũng không có sao hết chứ. Ta nói trời ơi, sao cái bà kia tôi thấy bà đi chùa, bà khỏe vô cùng à, bà không dính líu gì hết. Ta thấy cuộc sống của mình á, vợ chồng mình á thì hòa hợp, con cái của mình học hành giỏi giang, rồi những cái đối xử của mình đối với mọi người thì rất là tốt, chuyện gì cũng bỏ qua. Thì người ta thấy cuộc đời của mình như vậy, mình là tấm gương cho người ta, phải không? Rồi mình đã đem cái thân của mình ra, mình giúp cho người đó, mình bố thí cho người, món gì mình cần thì mình cho. Rồi mình không có tiền thì mình giúp bằng cái thân của mình, thấy không? Đó, bố thí. Điều thứ hai nữa là ái ngữ, bố thí tài thí nè. À phải rồi, bố tài thí, bố thí nó gồm tài thí, pháp thí, vô ý thí. Tài thí nó gồm nội tài và ngoại tài. Bây giờ pháp thí á, đó là nếu mà tôi đem pháp thí ra thì tôi đâu có biết giảng đâu, có phải không? Cái gì nó là tôi đem pháp thí ra, tôi đâu phải là giảng sư, tôi đâu phải sư cô, tôi đâu phải là cái này đâu mà tôi giảng pháp. Nhưng mà bây giờ quý vị á, là pháp thí rất là dễ. Pháp thí đây á, không phải quý vị đem giảng, mà quý vị đem cái thân của mình ra, phải không? Cái thân của mình ra, cái hành động của mình ra, cái cuộc sống mình ra cho người ta thấy. Mình chỉ nói mình đi chùa thôi, giờ ta nhìn vô á, thì ta thấy quý vị là giáo lý của quý vị áp dụng vào đời sống, cho nên quý vị rất là bình an vô sự. Rồi hai nữa, quý vị đem băng cassette rồi về tặng cho người ta, rồi quý vị bỏ tiền ra in dĩa CD rồi đó cho mọi người. Cái bỏ tiền ra in thấy mình nghe cái băng nào hay quá, cái mình bỏ ra vài chục, mình mua 20 cái dĩa mình đem tới đây, với là cái băng của mình tính đó, đưa cho cô chắc tánh nè, tôi chắc tánh in giùm cho con 20 dĩa này đi, thì cái hiệu này nè con nghe hay nè, rồi chứ cô bỏ đây cho người ta tới ai lụng đem về nghe thì nghe. Rồi còn không mình xách mình đi tặng các bạn, cái là pháp thí. Mà Đức Phật nói cái gì cũng, Đức Phật cũng quan trọng bằng á truyền bá giáo pháp của Phật. Cái người tu sĩ á, đi vô chùa tu mà làm được một cái gì mà truyền bá giáo pháp của Phật thì mới là cái chuyện đó, là cái chuyện cần làm hết. Phải truyền bá giáo pháp của Phật, quý vị truyền được mà, phải không? Pháp thí quý vị làm được đó. Kêu là mình đem cái thân giáo á, mình đem cái thân của mình cho mọi người thấy mình sống bình an bằng cái giáo lý của Phật. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa, pháp thí á, là mình đem tiền ra mình in kinh, mình in băng dĩa CD á. Bây giờ nó thiệt quý vị á, dĩa CD quý vị chỉ in ra và cho thôi, nó rẻ lắm, 27 đồng 100 dĩa. Có 27 đồng, quý vị đem tới đây 100 dĩa 27 đồng, quý vị đem tới đây với một cái băng mà quý vị thích á, đưa đây chùa sẵn sàng làm cho, chùa cũng góp công đức vô với quý vị để mà làm cho người ta, là thí pháp á. Còn vô quý thí nữa, tài thí, pháp thí, vô quý thí, nghe không? Thì còn có ba, thì vô quý thí làm sao quý vị cho người ta được đó. Vô quý thí là gì? Vô là không, quý là sợ, phải không? Là không có sợ. Thì người ta đang sợ gì? Bây giờ quý vị thấy ra đời người ta sợ gì? Sợ chết, phải không? Nhưng mà chết có khổ không? Chết không khổ, nhưng mà sợ chết mới khổ. Nhưng mà người ta sợ chết, quý vị tới thấy bà kia bà bệnh ung thư, nhưng mà bà sợ chết. Bà sợ chết đó thì quý vị làm sao cho mấy bà hết sợ chết không? Hả? Thì nói bây giờ nè, mấy bà thấy không? ở trên đời này bà ngoại bác mấy bà ngoại của chị còn sống hay chết là chết rồi, hỏi má của chị năm nay nhiêu, già là trẻ, nó má tôi già bảy mấy à, ừ, má chị bảy mấy rồi má gì, má chị có sống hoài không, nó không già phải chết chứ, thế là tâm nói tôi đó là phải không, thì hỏi gì chị cũng vậy thôi, ai là không chết, cái điều quan trọng á mình là mình sống á, là mình sống làm sao thì được bình an, lúc nào nó chết thì mình biết nó chết, lúc nào nó còn sống mình sẽ sống, thấy người ta đau tim cái tự nhiên về cái mình sợ mình đau tim cái đi khám bệnh coi có đau tim hay không, thấy ta ho lao á thì mình sao, thấy các bạn kia ho lao cái mình lập đập mình đi khám coi có ho lao hay không, có nhiều cái người ngộ lắm không có ho lao ở tổn nữa đó, mà đi về Việt Nam cũng đi cái chích ngừa bệnh viêm phổi á, để ngừa lỡ gì Việt Nam bị ta lây ho gà gì đó, chích ngừa viêm phổi vô, gặp trong khi cái phổi mình nó đang yếu á, vi trùng viêm phổi vô nó thành ung thư cái phổi.
Nhớ là chôn tốt hay là thiêu rồi đem cho đi trải sông biển
chết chôn tốt hay là trải cho tốt ha.